Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi: "Lời chào như vậy có nghĩa gì?" Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kỳ bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cô mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta cùng với Giáo hội Hoa Kỳ và Mỹ Châu mừng kính Đức Mẹ Guadalupe. Trong tâm tình đó, Giáo hội cho chúng ta nghe lại bài tin mừng về biến cố sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria. Đối với các nhà thần học, biến cố truyền tin là sự hiện thực hóa cuộc viếng thăm vĩ đại của Thiên Chúa đã được loan báo trong Cựu Ước. Và cuộc viếng thăm vĩ đại này được thể hiện cách cụ thể nơi mầu nhiệm nhập thể của Đức Giêsu, mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người. Chúng ta gọi đây là một sự kiện vĩ đại trong lịch sử của nhân loại, bởi không có một tôn giáo nào mà một Thiên Chúa đứng là chủ tể vũ trụ, đứng vô thủy vô chung, đứng vô hạn trong thời gian, đã trở nên hữu hạn, đã trở nên máu thịt, đã trở nên một hình hài cụ thể và hữu hình trong cung lòng của một người đàn bà. Sự vĩ đại của Thiên Chúa bao nhiêu thì chúng ta càng thấy sự cao cả của Đức Maria bấy nhiêu. Sự cao cả nhất của mẹ, sự vĩ đại nhất của mẹ, vẻ đẹp đích thực của mẹ, đó là mẹ đã sẵn sàng ban tặng cho Thiên Chúa vô hình một hình hài cụ thể và hữu hình. Để với hình hài cụ thể và hữu hình đó, Thiên Chúa đã thực sự đi vào lịch sử của nhân loại. Nhưng giáo hội không muốn chúng ta dừng lại ở đó. Từ mầu nhiệm của một sự kiện lịch sử, giáo hội muốn chúng ta hãy hướng đến triều kích siêu việt của đời sống tâm linh. Đó là chúng ta hãy để cho lời của Thiên Chúa cũng trở nên máu thịt, cũng trở nên một hình hài cụ thể và hữu hình trong chính cuộc đời của mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy cho Thiên Chúa một hình hài để qua đời sống của chúng ta, người khác nhận ra được dung mạo của Thiên Chúa. Để có thể làm được điều đó, chúng ta hãy chiêm ngắm hai hình ảnh của Đức Maria trong bài Tin Mừng hôm nay. Hình ảnh thứ nhất đó là sự sinh vâng trong đức tin đối với lời của Thiên Chúa. Lời của Thiên Chúa là lời sự sống, nhưng đó cũng là những lời rất khó hiểu đối với lý trí tự nhiên của con người. Khi sứ thần loan báo chương trình của Thiên Chúa, mẹ đã bối rối, ngỡ ngàng và khó hiểu. Chuyện đó xảy ra thế nào được, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Mẹ bối rối, ngỡ ngàng và khó hiểu, vì lời của Thiên Chúa vượt trên sự hiểu biết bình thường và tự nhiên của mẹ. Nhưng cuối cùng mẹ vẫn đáp lời xin vâng. Xin vâng trong đức tin đối với lời của Thiên Chúa. Ngày hôm nay chúng ta cũng được mời gọi sống tâm tình xin vâng đối với lời Chúa như vậy. Có thể con người ngày hôm nay, họ không thể hiểu được lý do vì sao chúng ta phải sống, phải giữ những giá trị và những nghịch lý của Tin Mừng. Phải hy sinh, phải từ bỏ, phải vác thập giá, phải yêu thương, phải tha thứ, phải chiến đấu với chính mình. Đầy dạy những nghịch lý như vậy trong Tin Mừng. Rồi cuối cùng chúng ta sẽ được gì? Đôi lúc chúng ta cũng đặt ra những câu hỏi như vậy. Vì vậy sự vâng phục trong đức tin rất quan trọng. Điều đó không có nghĩa là chúng ta tin một cách mù quáng, không lý trí, nhưng là chúng ta chấp nhận một sự thật. Đó là để cho lời Chúa một khoảng trống, một khoảng trống mà lý trí của chúng ta không vươn tới được. Và bài học thứ hai mà chúng ta cảm nghiệm được nơi Đức Maria trong bài Tin Mừng hôm nay, đó là mẹ luôn suy đi nghĩ lại lời của Thiên Chúa trong lòng. Mẹ suy đi nghĩ lại vì lời Chúa là một thách đố, một huyền nhiệm trong cuộc đời của mẹ. Và để hiểu được huyền nhiệm đó, mẹ đã suy gẫm đêm ngày để từng bước khám phá ra chiều dài, chiều rộng, chiều cao của mầu nhiệm Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Và cuối cùng chỉ cho đến khi đứng dưới chân thập giá, chứng kiến cái chết của con mình, mẹ mới hiểu thấu mầu nhiệm của Thiên Chúa. Này đây, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn của bà, để tâm tư của nhiều tâm hồn được biểu lộ. Vì vậy, trong tâm tình của ngày lễ mừng kính Đức Mẹ Guadalupe hôm nay, giáo hội cho chúng ta nghe lại bài Tin Mừng về biến cố truyền tin, để chúng ta được mời gọi hãy ban tặng cho Thiên Chúa một hình hài cụ thể và hữu hình trong cuộc đời của chúng ta. Hãy để Thiên Chúa mượn đôi tay của chúng ta. Hãy để Thiên Chúa mượn môi miệng của chúng ta. Hãy để Thiên Chúa mượn tâm hồn của chúng ta, để lời của Thiên Chúa được nhập thể trong cuộc đời này. đó là chúng ta đang làm cho mầu nhiệm nhập thể được tiếp nối trong đời sống của giáo hội, trong đời sống của giáo xứ, trong đời sống của gia đình và trong đời sống hàng ngày của mỗi người chúng ta.